Kính chào quý vị và các bạn, tôi là mục sư Phạm Hơn từ Đồng Nai. Sau đây là bài chia sẻ Kinh Thánh về chủ đề Simeon và Anna của nhà thần học Warren Weber. Kinh Thánh được trích dẫn từ câu gốc Thi Thiên 92 câu 14. Họ vẫn còn xanh bông trái dù tuổi đã cao. Nhìn lại hơn 50 năm trong chức vụ, vợ tôi và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những thánh đồ lớn tuổi đã khích lệ chúng tôi trong chức vụ. Bây giờ chúng tôi cũng đã là những người lớn tuổi và tiếp tục khích lệ thế hệ trẻ hơn. Chúng tôi đã bắt đầu chức vụ từ khi còn rất trẻ, và nếu không có những thánh đồ lớn tuổi như Simeon và Anna cầu thay giúp đỡ, chúng tôi đã sớm kết thúc chức vụ của mình. Chúng ta tìm thấy nơi Simeon và Anna trong Luca chương 2 từ câu 25 đến câu 38 khi họ gặp Joseph, Mary và ấu chúa trong đền thờ. Cuộc gặp gỡ này không phải là một sự tình cờ, nó giống như một cuộc hẹn. Mary và Joseph đang vâng lời Chúa và Đức Chúa Trời đang hướng dẫn họ. Bác sĩ Luca viết về Anna là một quả phụ đã cao tuổi lắm. Bản Kinh Thánh NIV ghi chú bên lề nói rằng bà là một quả phụ trong suốt 84 năm. Nếu như hầu hết các thiếu nữ Do Thái kết hôn từ tuổi 15, và bà Anna cũng như vậy, và nếu trước đó bà đã có 7 năm sống với chồng, thì khi gặp ấu chúa bà đã là 106 tuổi. Như vậy, bà phải là một người đã cao tuổi lắm. Bản Kinh Thánh tiếng Việt đề cập đến Anna rõ ràng hơn. Bà tiên tri Anna, con gái của Phanuel về chi phái Asa, đã cao tuổi lắm. Từ lúc đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm, rồi thì ở quá, bây giờ đã 84 tuổi. Chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiên ngang và cầu nguyện. Luca chương 2, 36 đến câu 37. Đối với Simeon, chúng ta không có nhiều thông tin về tuổi của ông, mặc dù nhiều người đều cho rằng ông cũng là một người cao niên. Truyền thuyết của người Do Thái nói rằng tuổi của ông là 113 tuổi. Lời cầu nguyện của ông: bây giờ xin cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, hàm ý rằng ông đã cao tuổi, vì một người trẻ tuổi hiếm khi cầu nguyện theo ý tưởng đó. Tôi có ấn tượng rằng Simeon đã rất kiên nhẫn chờ đợi trong nhiều năm, cho đến khi ông được diện kiến vua của muôn vua. Và phong cách đó của ông làm chúng ta được thuyết phục rằng ông là một thánh đồ lớn tuổi. Simeon không phải làm thầy tế lễ, nhưng lời cầu nguyện của ông giống như lời cầu nguyện của một trưởng lão tin kính. Bất luận tuổi tác của hai người này trên đây như thế nào, họ vẫn là những tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Những thánh đồ lớn tuổi, họ vẫn còn xanh bông trái. Kinh Thánh xác nhận, những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái được thành mẫu và xanh tươi. Nếu đi theo khuôn mẫu của Simeon và Anna, chúng ta cũng sẽ có những trải nghiệm phước hạnh tương tự, giống như họ, bất luận tuổi tác của chúng ta như thế nào. Sống ở thì tương lai, khuynh hướng của những người lớn tuổi là hoài niệm về quá khứ. Chúng ta gọi là nhớ về những ngày xưa tốt đẹp. Tôi có một quyển sách trong tủ có tựa đề Những ngày xưa tốt đẹp không phải là tốt hết. Trong đó tác giả viết về hệ thống chăm sóc y tế, đường xá, truyền thông, chăm sóc người già để chứng minh cho quan điểm của ông. Đôi khi những lĩnh vực đó thật kinh hoàng so với ngày nay. Sự thật là có nhiều điều trong quá khứ đọng lại trong ký ức của chúng ta, nhưng cũng có những điều khác chúng ta không còn nhớ. Chúng ta có thể học các bài học từ lịch sử và áp dụng những kinh nghiệm quý báu trong quá khứ, nhưng rõ ràng chúng ta không thể sống trong quá khứ. Simeon và Anna không nhìn lui về quá khứ, họ đang nhìn tới tương lai. Simeon đang trong đời sự yên ủi của dân Israel, và bà Anna thuộc về một nhóm nhỏ những người trông đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Tình trạng thuộc linh của tuyển dân rất nguội lạnh tại thời điểm đó, nhưng vẫn có những con người thầm lặng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và đang trông đợi đấng Messi đến trong cuộc đời của họ. Đức Chúa Trời đã phán với Simon rằng ông sẽ thấy đấng Christ trước khi chết. Đó là một lời hứa kỳ diệu. Hy vọng là một trong những sức mạnh vĩ đại nhất trong tấm lòng con người. Hy vọng về một cuộc sống tốt hơn sẽ giúp cho các công nhân tiếp tục làm việc. Hy vọng hòa bình giữa các quốc gia giữ cho các nhà ngoại giao đàm phán. Hy vọng tìm ra vaccine chữa khỏi bệnh tật giúp các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu. Thế giới ngoại bang hy vọng vào triết học, giáo dục và nói rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi con người có nó. Nhưng thực ra họ đã không có căn bản cho điều họ gọi là hy vọng. Là cơ đốc nhân, hy vọng hay sự trông cậy của chúng ta ở trong đấng Christ. Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy của chúng ta. Timôthê chương thứ nhất câu 1, thư tín thứ nhất. Simon và Anna hy vọng vào sự hiện đến lần thứ nhất của đấng Christ và niềm hy vọng đó đã nhận được phần thưởng. Chúng ta hiện nay đang hy vọng vào sự hiện đến lần thứ hai của đấng Christ. Cơ đốc nhân đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Và lời hứa của Chúa không bao giờ mất hiệu lực, vì vậy chúng ta hãy sống trong thì tương lai. Một trong những phương cách tốt nhất để chúng ta sống cho tương lai là đầu tư cho thế hệ trẻ và chia sẻ với chúng những gì Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta. Khi đọc sách Thi Thiên, hãy chú ý đến cụm từ dòng dõi sẽ đến trong các Thi Thiên 48 câu 13, 71 câu 18, 78 câu 4, 79 câu 13, 102 câu 18 và 145 câu 4. Và đừng quên lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho Timôthê là phải chuyển giao các giá trị thuộc linh cho thế hệ tiếp theo. Những điều con đã nghe nơi ta, ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ cả khác. Chúng ta cũng lưu ý rằng, sống ở thì tương lai là nhìn về tương lai đến cõi đời đời, nhưng điều này không có nghĩa là bỏ quên những trách nhiệm trong thì hiện tại. Tin cậy vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hứa với Simon rằng ông sẽ không chết cho đến khi nhìn thấy đấng Christ. Và Simon đã công bố lời hứa đó. Chúa cũng bày tỏ cho quá phụ Anna là đấng cứu chuộc sẽ đến sớm, và bà đã cầu nguyện thờ phượng trong đền thờ cho đến khi lời hứa của Chúa trở thành hiện thực trong cuộc đời bà. Các lời hứa của Chúa không phải là những phao cứu sinh chỉ được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, nhưng đó là những tảng đá vững chắc để chúng ta bước đi qua những cồn cát của thế giới ngày nay. Các lời hứa của Chúa đặt nền tảng trên các thuộc tính không thay đổi của Ngài và chúng không bao giờ mất hiệu lực. Thầy giảng tin lành Moody đã từng nói, Thiên Chúa không bao giờ ban cho một lời hứa quá xa vời đến nỗi nó không thể thành hiện thực. Nếu chúng ta tin vào lời đó, hãy công bố nó và bước đi bởi đức tin cho đến khi lời hứa của Ngài trở thành hiện thực trong cuộc sống chúng ta. Nhiều tín hữu lớn tuổi có nhiều sự tin cậy vào bản tin dự báo thời tiết hơn là những lời hứa của Chúa. Và họ dành nhiều thời gian để theo dõi các bản tin từ trung tâm khí tượng hơn là đọc lời Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu làm chủ, thì tương lai sẽ là người bạn của chúng ta, và chìa khóa đi đến tương lai là tin vào các lời hứa của Đức Chúa Trời. Vance Heiner đã từng nói, các lời hứa của Chúa là tấm ngân phiếu được đổi thành tiền mặt, không phải là câu châm ngôn treo trên tường. Chúng ta có tin như vậy hay không? Tập chú vào Chúa Giêsu Christ. Cả hai người Simon và Anna đều dành thời gian thờ phượng, cầu nguyện trong đền thờ, bởi vì họ đang chờ đợi để gặp đấng Messi. Khi Simon nhìn thấy Âu Chúa, ông bầm ổng Ngài trên tay và dâng lên một bài ca ngợi. Khi Anna nhìn thấy Ngài, bà tạ ơn Đức Chúa Trời và đi ra ngoài nói với các bạn hữu rằng đấng Messi đã đến. Hai vị thánh đồ cao niên này dễ dàng tập trung vào nỗi đau, sự thất vọng của họ với triều đại của Herod đại đế độc ác, hay sự đau buồn của họ đối với tình trạng thuộc linh của chức tư tế và sự suy đồi của các chức vụ trong đền thờ. Thay vì vậy, họ đã tập chú đôi mắt và tấm lòng của họ vào lời hứa về một đấng Messi sẽ đến. Và Đức Chúa Trời không làm cho họ thất vọng. Các hội thánh và các mục sư không hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo cho đến ngày Chúa đến. Những đau nhức trong cơ thể nhắc những người lớn tuổi rằng họ đang trở nên già đi. Tình hình chính trị dường như ngày càng xấu đi. Rồi dịch bệnh cũng lan ra. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang ngồi trên ngôi. Cơ đốc nhân phải tập chú vào. Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Sách Hebrew chương 12 câu 2. Nếu các thánh đồ cao tuổi không còn hưng phấn với các bài giảng ngày hôm nay, có thể vì họ muốn nghe loại sứ điệp về Chúa Giêsu và thập tự giá. Trong những năm gần đây, tôi có nghe các bài giảng mà không hề đề cập đến Chúa Giêsu dù chỉ một lần. Tuy nhiên, chúng vẫn được giảng ra và các diễn giả thì cho rằng giảng như họ mới là chính thống. Tôi cũng nghe một số bài hát trong các nhà thờ mà lời của nó không nói gì đến mối liên hệ của hội thánh với Chúa Giêsu. Spurgeon đã từng nói, một bài giảng từ bắt đầu cho đến khi kết thúc không có Christ là một sai lầm trong quan niệm và là một tội ác trong mục vụ. Tôi đồng ý với điều này. Tôn vinh Chúa trong mỗi tình huống. Bài ca của Simon là bài ca thứ 5 và cuối cùng mà bác sĩ Luca ghi lại trong sách của ông. Tác giả bắt đầu với bài ca của Elizabeth trong Luca chương 1. Tiếp sau đó là bài ca của Mary trong Luca chương 2. Kế đến là bài ca của thầy tế lễ Sachary trong Luca chương 1. Và bài ca thứ 4 là của các thiên sứ hiện ra với các người chăn chiên ngoài đồng. Trong đêm cứu Chúa hạ sinh. Các thánh lễ trước kỳ lễ Giáng sinh nên được đổ đầy những bài ca ngợi khác này. Bài ca của Simon truyền cảm hứng cho chúng ta trong giờ thờ phượng. Hãy bắt đầu với bài thánh ca tôn vinh Đức Chúa Trời tối cao trên hoàng vũ. Simon nhìn biết chính bản thân là một tôi tớ hàng mòn của Đức Chúa Trời toàn năng. Và điều này đem đến cho ông sự bình an, vui mừng. Spurgeon đã giảng cho hội chúng vào ngày 4 tháng 5 năm 1856 như sau. Không có thuộc tính nào của Đức Chúa Trời đem tới sự khích lệ nhiều hơn cho dân sự Chúa cho bằng giáo lý về quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Và rồi ông nói thêm, con người sẽ cho phép Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, ngoại trừ trên ngai của Ngài. Chúng ta gọi bài thánh ca này là bài ca phúc âm vì Simon đã nhìn thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tên gọi Giêsu có nghĩa là đấng cứu rỗi. Giờ đây, Simon sẵn sàng chết vì ông đã gặp cứu Chúa. Con người sẽ không sẵn sàng để chết cho đến khi họ nhìn thấy Chúa Giêsu trong Kinh Thánh và tin cậy Ngài. Simon cũng hát một bài ca về truyền giáo vì sự cứu rỗi này dành cho tất cả mọi người, không phân biệt người ngoại bang hay dân Israel. Các quốc gia ngoại bang đang ở trong sự tối tăm, trong khi tuyển dân Israel đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Simon công bố lời tiên tri dành cho Mary, này con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy, tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Tấm lòng của con người sẽ bày ra khi tiếp xúc với lẽ thật. Một số người sẽ chống trả Chúa Giêsu, trong khi một số khác chọn cách tin cậy Ngài. Khi Chúa Giêsu bị giết chết trên thập tự giá, một thanh gươm đâm thấu vào tấm lòng của Mary. Đó là sự đau đớn của người mẹ đã cưu mang và nuôi dưỡng cứu Chúa. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người đã được Chúa Giêsu hoàn tất bằng chính mạng sống của Ngài. Cho phép Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta. Simon có Đức Thánh Linh ngự trên và ông cũng được Thánh Linh tỏ cho ông biết sẽ sống cho đến khi nhìn thấy Đấng Messi đến theo lời hứa. Đức Thánh Linh hướng dẫn ông gặp Ấu Chúa trong đền thờ. Anna là một tiên tri, điều này có nghĩa Đức Thánh Linh hiện diện và vận hành trong đời sống chức vụ của bà. Được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, Anna cùng đến trong đền thờ đúng lúc Đấng Messi xuất hiện. Thánh Linh cũng ban cho bà sau đó làm chứng cho người khác về Đấng Christ đã đến. Có một lần tôi nghe Siblau Pasteur nói, bất cứ điều gì bắt đầu với Đức Thánh Linh luôn luôn dẫn tới Christ Jesus. Anna và Simon đang tiếp tục bước đi trong Thánh Linh. Và vì vậy họ đến với Chúa Giêsu trong đền thờ. Nếu bước đi trong Thánh Linh, chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu trong Kinh Thánh, nhìn thấy Chúa Giêsu trong đời sống của dân sự Chúa, và thậm chí nhìn thấy Chúa Giêsu trong những trải nghiệm hoàn cảnh khó khăn. Và Đức Thánh Linh cũng cho chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong đại dịch COVID-19 hiện nay. Đức Thánh Linh cũng ban cho chúng ta quyền năng để làm chứng cho phúc âm của Chúa Giêsu Christ, ngay cả khi con người không muốn nghe. Sứ đồ Giăng khi tuổi đã cao, ông viết: nhằm ngày của Chúa tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa. Khải thị chương 1 câu 10. Và sau đó ông nhìn thấy các khải tượng lớn về Chúa Giêsu. Thị lực của ông có thể bị mờ, tuy nhiên những gì ông thấy trong khải tượng thì rất rõ ràng. Nhiều người đọc sách khải huyền nhìn thấy các bày tỏ ẩn dấu liên quan đến các biến cố tương lai và sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Càng hiểu biết về Chúa, chúng ta càng trở nên yêu mến Ngài và giống như Ngài. Lúc đó tự nhiên chúng ta thích chia sẻ Ngài cho người khác. Làm chứng về Christ cho đến ngày cuối cùng. Nếu sự cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người, khi đó chúng ta phải học tập bắt chước Simon và Anna để nói cho nhiều người biết về Chúa Giêsu. Khi gặp nhau với một số bạn thân của chúng ta, hay khi chúng ta thảo luận về các đau đớn và những đơn thuốc, chúng ta hãy tìm cách nói ra một lời cho Chúa Giêsu. Khi nhóm lại chung với các thánh đồ, hãy trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta, dù đến buổi già bạc vẫn còn xanh bông trái, được thịnh mậu và xanh tươi. Không có ai đi đến nhà thờ rồi nói rằng, Chúa, Chúa thì sẽ được tái sinh, và lời chứng của chúng ta sẽ làm thức tỉnh một số người. Người ta không biết chắc Anna và Simon có sở hữu bất kỳ tài sản nào hay không, nhưng nhiều quản gia lớn tuổi của Đức Chúa Trời đang vui hưởng sự an ninh về tài chánh, và họ nên chia sẻ tài chánh của mình với các hội truyền giáo đang vươn ra tìm kiếm các linh hồn hư mất. Chúng ta không thể hỗ trợ tất cả mọi người. Vì vậy, phải cầu hỏi Chúa để biết chức vụ nào mà Ngài muốn chúng ta hỗ trợ. Cầu nguyện để có sự khôn ngoan trong việc quản lý và phân phối của cải, vì chúng ta không được lãng phí tiền bạc mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Di chúc và ý muốn cuối cùng cũng là lời chứng và chúc thư cuối cùng của chúng ta. Vì vậy, hãy bảo đảm rằng Chúa Giêsu cũng có phần trong chúc thư đó. Hãy giống như vua David khi đã 70 tuổi, ông dâng hiến những gì ông có để chuẩn bị xây dựng một đền thờ cho thế hệ tương lai. Bất luận bạn đang ở trong lứa tuổi nào, hãy dành thời giờ đọc Thi Thiên 92 từ câu 12 đến câu 15 và tự hỏi chính lòng mình, đây có phải là sự mô tả về đời sống cơ đốc của tôi hay không? Nhà thần học Warren Weber, John Lies, bay hơn phạm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.